Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự nói về phúc trình toàn cầu năm 2011 về Việt Nam. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu. Chiều thứ tư, 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Hiện diện tại buổi cầu nguyện, ngoài 26 vị hồng y còn có đông đảo các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Gennadios của Giáo hội Chính thống tại Italia và Malta, Kinh sĩ Richardson, đại diện Đức Tổng Giám mục Canterbury, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Nhóm làm việc gồm nhiều đại diện các giáo hội Kitô ở Ba Lan đã soạn tài liệu cho tuần cầu nguyện hiệp nhất năm nay. Rồi các sinh viên Học viện Đại kết ở Bosay, Thụy Sĩ. Trước khi kinh chiều bắt đầu, Đức Hồng Y Kokok, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đại diện mọi người hiện diện, chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự kinh chiều này. Đức Hồng Y ghi nhận sự hiện diện của đông đảo đại diện các tín hữu Kitô trong buổi hát kinh, chứng tỏ lời mời gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô được nhiều người lắng nghe đón nhận. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc để diễn giải đề tài tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô năm nay là: tất cả chúng ta sẽ được biến đổi nhờ chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài nêu bật tấm gương của Thánh Phaolô tông đồ, người đã được ơn thánh của Chúa biến đổi từ một người hăng say bách hại các Kitô hữu thành tông đồ không biết mệt mỏi của tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhận xét rằng kinh nghiệm bản thân của Thánh Phaolô giúp thánh nhân chờ đợi sự viên mãn của mầu nhiệm biến đổi với niềm hy vọng vững chắc. Sự biến đổi này liên hệ tới tất cả những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô, toàn thể nhân loại và các loài thụ tạo. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng trong khi dâng lời cầu nguyện, chúng ta cũng tín thác mình được biến đổi và trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Điều này đặc biệt đúng trong việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Thực vậy, khi chúng ta khẩn cầu hồng ân hiệp nhất cho các môn đệ Chúa Kitô, chúng ta đón nhận như của chính mình niềm mong ước đã được Chúa Giêsu Kitô biểu lộ hôm trước ngày chịu nạn và chịu chết trong kinh nguyện dâng lên Chúa Cha, để tất cả chúng được nên một. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Kitô hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng, mặc dù chúng ta vẫn đang cảm nghiệm tình trạng chia rẽ đau thương, bởi vì sự chiến thắng của Chúa Kitô có nghĩa là vượt thắng tất cả những gì ngăn cản không cho chúng ta chia sẻ trọn vẹn cuộc sống sung mãn với Chúa và với tha nhân. Sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô chúng ta hãy cùng nhau hoạt động trong chính nghĩa sự thiện, chia sẻ sứ mạng của Chúa, sứ mạng mang hy vọng nơi những nơi đang bị bất công, oán thù và tuyệt vọng thống trị. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến quan niệm Kitô về sự chiến thắng. Đó không phải là một sự thành công tức khắc. Chiến thắng ấy xảy ra theo thời gian của Thiên Chúa, chứ không phải của chúng ta. đồng thời đòi chúng ta phải có niềm tin sâu xa và kiên nhẫn trường kỳ. Cũng vậy, sự chờ đợi của chúng ta đối với sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội phải có tính chất kiên nhẫn và tín thác. Chỉ trong thái độ đó, kinh nguyện và sự dấn thân hàng ngày của chúng ta cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô mới có ý nghĩa. Thái độ kiên nhẫn chờ đợi ấy không có nghĩa là thụ động hoặc cam chịu, nhưng là mau mắn và chăm chú đáp lại mỗi cơ hội hiệp thông và huynh đệ mà Chúa ban cho chúng ta.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi lời chúc Tết đến các dân tộc mừng Tết âm lịch. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng Giêng vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã gửi lời chúc Tết nhân dịp Tân Xuân Nhâm Thìn của các dân tộc Viễn Đông. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, trong các ngày này, nhiều dân tộc Viễn Đông tươi vui mừng năm mới âm lịch. Trong tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay, tôi cầu chúc tất cả các dân tộc ấy một năm mới thực sự ghi dấu công lý và hòa bình, đem lại thoa dịu cho người khổ đau. Tôi đặc biệt cầu chúc cho các bạn trẻ, với lòng hăng hái và sự thúc đẩy của lý tưởng, có thể cống hiến cho thế giới một niềm hy vọng mới. Trước đó, trong bài huấn đức ngắn, Đức Thánh Cha nhắc tới tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô mà giáo hội đang cử hành trên toàn thế giới trong các ngày từ 18 đến 25 tháng Giêng. Ngài mời gọi mọi người kết hiệp với lời cầu mà Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha trước cuộc khổ nạn của Người: Xin cho chúng nên một để thế gian tin. Năm nay, một cách đặc biệt, suy niệm của chúng ta trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất quy hướng về một câu trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, được chọn làm khẩu hiệu: Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi bởi chiến thắng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Từ đây, Đức Thánh Cha quảng diễn văn bản này như sau: Chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Kitô trên tội lỗi, nghĩa là sự phục sinh của Người, như một biến cố biến đổi một cách triệt để những ai tin nơi Người và mở ra cho họ con đường dẫn tới một cuộc sống không thể hư nát và bất tử. Nhận biết và tiếp nhận sức mạnh biến đổi của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô cũng nâng đỡ các Kitô hữu trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất tràn đầy giữa họ với nhau. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn đức với lời mời gọi như sau: Sự hiệp nhất hữu hình của tất cả mọi Kitô hữu luôn luôn là công trình đến từ bên trên, từ Thiên Chúa. Công trình này đòi hỏi sự khiêm tốn, thừa nhận sự yếu đuối của chúng ta và tiếp nhận ơn thánh. Tuy nhiên, để lấy lại một kiểu nói mà chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thường sử dụng, mỗi ơn thánh cũng trở thành dẫn thân. Như thế, sự hiệp nhất đến từ Thiên Chúa đòi buộc dẫn thân thường ngày của chúng ta rộng mở cho nhau trong tình bác ái. Từ nhiều thập niên qua, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô làm thành yếu tố trung tâm sinh hoạt đại kết của giáo hội. Thời gian mà chúng ta dành cho lời cầu nguyện cho sự hiệp thông tràn đầy giữa các môn đệ của Chúa Kitô sẽ cho phép chúng ta hiểu một cách sâu đậm hơn chúng ta sẽ được biến đổi như thế nào bởi vinh quang của Người, bởi quyền năng sự sống lại của Người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2012. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, dịp lễ kính nhớ Thánh Francisco de Sales, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 46, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 20 tháng 5 tới đây. Chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay là Thinh lặng và lời nói, con đường truyền giảng tin mừng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của sự thinh lặng như thành phần của tiến trình truyền thông, nhất là trong thời buổi tràn ngập thông tin như ngày nay. Sứ điệp được Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Cheri, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, cùng với các vị phụ tá, giới thiệu trong cuộc họp báo lúc 11 giờ rưỡi sáng ngày 24 tháng Giêng vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh. Với sứ điệp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng thinh lặng và lời nói là hai yếu tố của truyền thông phải được quân bình, nối tiếp và hội nhập với nhau để có thể có một cuộc đối thoại đích thực và sự gần gũi sâu xa giữa con người với nhau. Khi lời nói và thinh lặng loại trừ nhau, thì truyền thông bị suy thoái, hoặc nó tạo nên một sự choáng váng, hoặc trái lại, nó tạo nên một bầu không khí lạnh lùng. Theo Đức Thánh Cha, thinh lặng là thành phần của truyền thông, và nếu không có nó thì sẽ không có những lời nói với nội dung xúc tích. Nơi nào các sứ điệp và thông tin dồi dào, thì thinh lặng càng trở nên thiết yếu để phân định điều gì là quan trọng và điều gì là vô ích hoặc phụ thuộc. Sự suy tư sâu xa giúp chúng ta khám phá quan hệ giữa các biến cố. Thoạt nhìn, chúng có vẻ không liên hệ với nhau. Nó cũng giúp thẩm định, phân tích các sứ điệp. Vì thế, cần kiến tạo một môi trường thích hợp, giống như một hệ thống môi sinh, biết giữ quân bình giữa thinh lặng, lời nói, hình ảnh và âm thanh. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng thinh lặng là điều quý giá, để dễ dàng có sự phân định cần thiết giữa bao nhiêu điều kích thích và bao nhiêu câu trả lời mà chúng ta nhận được, để nhận ra và tập trung vào những câu hỏi thực sự quan trọng. Ngài viết, con người không thể chỉ hài lòng với một sự trao đổi trong tinh thần bao dung về những ý kiến ngờ vực và về kinh nghiệm cuộc sống. Tất cả chúng ta hãy trở thành những người tìm kiếm chân lý và chia sẻ ước muốn sâu xa này, nhất là trong thời này, khi con người trao đổi thông tin với nhau, họ cũng đang trao đổi chính bản thân, vũ trụ quan, những hy vọng và lý tưởng của họ cho nhau. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cũng đề cao các mạng Internet, các thảo chương và mạng xã hội có thể giúp con người ngày nay sống những lúc suy tư và tự hỏi đích thực, cũng như tìm được những khoảng thinh lặng, cơ hội cầu nguyện, suy niệm hoặc chia sẻ lời Chúa. Nếu Thiên Chúa nói với con người cả trong lúc thinh lặng, thì con người cũng có thể khám phá trong thinh lặng khả năng nói với Thiên Chúa và về Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, lời nói và thinh lặng, tự giáo dục về truyền thông, có nghĩa là học cách lắng nghe, chiêm niệm, ngoài lời nói, và điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhân viên rao giảng tin mừng. Thinh lặng và lời nói, cả hai đều là những yếu tố thiết yếu và bổ túc cho nhau trong hoạt động truyền thông của giáo hội để loan báo Chúa Kitô một cách mới mẻ trong thế giới ngày nay.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi hàng trăm gia đình đi truyền giáo. Sáng 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 7.000 thành viên Con Đường Tân dự tòng. Ngài cảm ơn sự dấn thân truyền giáo và cổ võ các thành viên luôn duy trì tình hiệp thông và hiệp nhất trong giáo hội, đồng thời gửi hàng trăm gia đình đi truyền giáo. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp công bố sắc lệnh của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, nhìn nhận cách thức cử hành các buổi lễ trong chỉ nam huấn giáo của các cộng đoàn Con Đường Tân dự tòng sau 15 năm cứu xét với sự cộng tác của các bộ liên hệ. Ngoài ra, có nghi thức sai các gia đình đi truyền giáo cho dân ngoại. Hiện diện tại thính đường Phaolô Đệ Lục sáng hôm 20 tháng Giêng vừa qua, có 6 hồng y, 50 giám mục, hơn 1.000 linh mục và 1.000 chủng sinh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã đề cao quyết tâm của các thành viên Con Đường Tân dự tòng loan báo Chúa Kitô phục sinh, quảng đại đáp lại lời Chúa, từ bỏ an ninh bản thân và vật chất, cũng như cả quê hương của mình, đương đầu với những hoàn cảnh mới nhiều khi không dễ dàng để dấn thân truyền giáo nơi xứ xa lạ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, theo Chúa Kitô đòi hỏi một cuộc phiêu lưu bản thân tìm kiếm Chúa, đồng hành với Chúa và luôn bao hàm việc ra khỏi sự khép kín của cái tôi, phá vỡ cá nhân chủ nghĩa thường là đặc tính của xã hội thời nay, thay thế sự ích kỷ bằng cộng đoàn con người mới trong Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, nhiều khi các thành viên con đường Tân Dự Tòng hiện diện tại những vùng tuy đã nhận biết Chúa Kitô, nhưng rồi tại đó người ta trở nên rửng dưng với đức tin, trào lưu tục hóa làm lu mờ ý thức về Thiên Chúa và các giá trị Kitô. Tại đây, sự dấn thân và chứng tá của các anh chị em giống như men làm dậy lên cả đấu bột trong sự kiên nhẫn, tôn trọng thời gian và với cảm thức về giáo hội. Giáo hội nhìn nhận con đường này là một hồng ân đặc biệt mà Chúa Thánh Linh ban cho thời đại chúng ta, và việc phê chuẩn quy chế cũng như chỉ nam huấn giáo là một dấu hiệu. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên con đường Tân Dự Tòng rằng, khi hoạt động, luôn tìm kiếm sự hiệp thông sâu xa với tòa thánh và các vị chủ chăn của các giáo hội địa phương nơi họ được tháp nhập vào. Sự hiệp nhất và hòa hợp của thân mình giáo hội là một chứng tá quan trọng về Chúa Kitô và tin mừng của Chúa trong thế giới chúng ta đang sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục thuộc con đường Tân Dự Tòng khi cử hành thánh lễ trong các cộng đoàn nhỏ, luôn trung thành tuân giữ các quy luật phụng vụ và các đặc tính được phê chuẩn trong quy chế của con đường này. Ngoài ra, điều quan trọng là không tách rời khỏi cộng đoàn giáo xứ, nhất là trong việc cử hành thánh lễ, vốn là nơi đích thực nói lên sự hiệp nhất của mọi người. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha đã làm phép các thánh giá và trao cho các linh mục truyền giáo lưu động. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phúc trình toàn cầu năm 2011 về Việt Nam do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 24 tháng Giêng năm 2012, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Khu vực Á Châu lập bản phúc trình toàn cầu 2012 về Việt Nam. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin trích lược bản phúc trình này để gửi đến quý vị và các bạn. Chính phủ Việt Nam đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp ôn hòa. Các nhà văn, blogger và các nhà vận động nhân quyền độc lập, những người lên tiếng chất vấn chính sách nhà nước, phát hiện quan chức tham nhũng hoặc kêu gọi thay đổi chế độ độc đảng bằng các giải pháp dân chủ, thường xuyên bị công an sách nhiễu, theo dõi gắt gao, bị giam giữ biệt lập trong thời gian dài, đồng thời không được tiếp cận với các nguồn trợ giúp pháp lý và bị xử với các mức án ngày càng nặng hơn với các tội danh mơ hồ về xâm phạm an ninh quốc gia. Công an thường tra tấn can phạm để ép nhận tội, và trong một số vụ việc đã sử dụng vũ lực quá mức khi đối phó với những cuộc biểu tình đông người phản đối việc cưỡng chiếm nơi ở, thu hồi đất đai hay bạo hành của công an. Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2011 bị công an giải tán, những người tham gia biểu tình bị đe dọa, sách nhiễu và một số trường hợp bị tạm giam trong một vài ngày. Đàn áp bất đồng chính kiến. Năm 2011, chứng kiến một chuỗi liên tục các vụ bắt giữ và xét xử mang tính chính trị, có lẽ phần nào phát xuất từ những quan ngại của chính quyền Việt Nam về khả năng phong trào dân chủ mùa xuân Ả Rập có thể lan tới châu Á. Trong 10 tháng đầu năm 2011, có ít nhất 24 nhà vận động nhân quyền bị đưa vào trại giam. Chỉ trừ một người, tất cả trong số đó đều bị truy tố về các tội tuyên truyền chống nhà nước. Trong một phiên tòa lớn vào tháng 4 năm 2011, nhà hoạt động pháp lý nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ bị tuyên án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Trong phiên phúc thẩm, mức án này vẫn được giữ nguyên. Chính quyền tiếp tục sách nhiễu, tra hỏi và trong một số trường hợp đã bắt giữ và bỏ tù những người lên tiếng phê phán trên mạng. Các nhà hoạt động là người dân tộc thiểu số cũng bị bắt bớ và bỏ tù. Quyền tự do ngôn luận, nhóm họp và thông tin. Chính quyền không cho phép báo chí độc lập hoặc của tư nhân hoạt động trong nước và kiểm soát chặt chẽ báo chí và mạng Internet. Có các chế tài hình sự dành cho các tác giả, nhà xuất bản, trang web và người sử dụng Internet có hành vi phát tán các tài liệu bị cho là chống chính quyền, đe dọa nền an ninh quốc gia, làm lộ bí mật nhà nước hay truyền bá các ý tưởng phản động. Chính quyền chặn đường truy cập tới các trang web chính trị nhạy cảm, đặt ra quy định buộc các chủ quán cà phê Internet giám sát và lưu giữ thông tin về các hoạt động của người sử dụng mạng, gây sức ép và sách nhiễu các blogger độc lập và những người chỉ trích trên mạng. Trong tháng 8, các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc bị giải tán bằng vũ lực. Những người tham gia biểu tình bị đe dọa, sách nhiễu và bị bắt giữ, chỉ vì đã tuần hành ôn hòa gần Đại sứ quán Trung Quốc và quanh Hồ Hoàn Kiếm. Báo chí của chính phủ, bao gồm các tờ báo in và đài truyền hình, liên tục đưa các hình ảnh tiêu cực về người tham gia biểu tình và dán cho họ cái nhãn phản động. Tự do tôn giáo. Chính quyền khống chế hoạt động tôn giáo bằng các quy định pháp luật, yêu cầu đăng ký, kèm theo các đối sách là sách nhiễu và theo dõi. Các tổ chức tôn giáo bị bắt buộc phải đăng ký với chính quyền và hoạt động dưới các ban tôn giáo do chính quyền điều hành. Mặc dù đã cho phép nhiều cơ sở tôn giáo có kết nối với chính quyền được cử hành các giáo lễ, chính quyền vẫn nghiêm cấm mọi hoạt động tôn giáo mà họ tùy tiện cho là đi ngược với lợi ích quốc gia, ảnh hưởng tới khối đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự công cộng hay gieo mầm chia rẽ. Hệ thống tư pháp. Tin tức về nạn bạo hành của công an, bao gồm cả việc tra tấn và đánh đập đến chết, tiếp tục xuất hiện ở khắp các vùng miền. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2011, ít nhất đã có 13 người chết trong khi bị công an giam giữ. Những can phạm chính trị và tôn giáo hay thuộc các vụ án bị coi là nhạy cảm, thường bị tra tấn trong khi thẩm vấn, bị biệt giam trước khi xử án và không được gặp người thân hay cố vấn pháp lý. Các tòa án ở Việt Nam vẫn bị đặt dưới sự khống chế chặt chẽ của chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam, thiếu tính độc lập và vô tư. Các nhà bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo thường bị xử mà không được trợ giúp pháp lý trong các phiên tòa, không bảo đảm tính công bằng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các luật sư nhận bào chữa cho các vụ án chính trị nhạy cảm bị đe dọa, sách nhiễu, khai trừ khỏi luật sư đoàn và bị bỏ tù. Pháp luật Việt Nam tiếp tục trao quyền quản chế hành chính tùy tiện không cần qua xét xử. Theo pháp lệnh số 44 và nghị định số 76, các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa và những người bị coi là phần tử có khả năng gây tổn hại tới nền an ninh quốc gia hay trật tự công cộng có thể bị cưỡng ép đưa vào các cơ sở chữa bệnh tâm thần, quản chế tại gia hoặc quản chế tại các trung tâm chữa bệnh và giáo dục do chính quyền điều hành. Những người nghiện ma túy có thể bị đưa vào các trung tâm cai nghiện tập trung của chính quyền, nơi họ bị cưỡng ép tham gia lao động trị liệu, đơn thuốc chính của phương pháp cai nghiện ma túy ở Việt Nam. Các đối tác quốc tế chủ chốt. Mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam. Về đối nội, ngày càng có nhiều lời phê phán trên tinh thần dân tộc từ phía các nhà vận động và một số sĩ quan quân đội đã hưu trí về phản ứng yếu ớt của chính quyền trước những hành vi mà đông đảo người dân Việt Nam cho là biểu hiện hung hăng của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang trong vòng tranh chấp. Trong năm 2011, chính quyền đã phải nỗ lực dập tắt tiếng nói đồng thanh phản đối Trung Quốc đang ngày càng trở nên công khai và rõ ràng này. Về đối ngoại, chính quyền đã cố gắng tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước ASEAN láng giềng để tạo đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc. Dù Nhật Bản có vị thế thuận lợi trong vai trò nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam, quốc gia này vẫn tiếp tục không đưa ra những nhận xét công khai về thành tích nhân quyền đang xuống dốc của Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển theo xu hướng xích lại gần nhau hơn. Vào tháng 9, Việt Nam đã khai trương phòng lãnh sự mới ở New York và phòng lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng, với việc khai trương một trung tâm Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đang tham gia đàm phán để cùng với một số quốc gia khác gia nhập đối tác xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định thương mại tự do đa phương. Vào tháng Giêng và tháng Năm, các chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc tới Việt Nam trong năm 2010 đã công bố các nhận định của mình. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và tình trạng đói nghèo đưa ra một bản báo cáo nhìn chung là tích cực, nhưng khuyến nghị chính phủ Việt Nam cần thông qua và thực hiện các hiệp ước quan trọng về nhân quyền, trong đó có hiệp ước chống tra tấn và các hành vi đối xử độc ác, vô nhân tính hay nhục hình. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề dân tộc thiểu số công bố một bản báo cáo có tính phê phán cao hơn, ghi nhận một số tiến bộ, nhưng nêu rõ những quan ngại về nguy cơ xâm phạm quyền tự do tôn giáo và các vi phạm nghiêm trọng về quyền công dân. Đặc sứ cũng nhận xét thẳng thắn rằng có những cản trở trong chuyến công tác của bà gây hạn chế khả năng tiếp cận những góc nhìn khác ngoài những người đồng tình với quan điểm chính thống của chính phủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về Phúc Trình Toàn Cầu 2012 về Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài bữa tiệc ly và liên hệ với cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Trong khi tìm hiểu bữa tối sau hết, trong đó Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể, người ta phải nhận ra mối liên hệ đặc biệt và chính yếu của bữa tiệc ly này với cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Mối liên hệ này nằm trong ba phạm vi: lịch sử, văn chương và thần học. Trước hết, liên hệ dưới khía cạnh lịch sử. Trong suốt cuộc đời của Chúa Kitô, thánh thể đã được nói tới qua các biến cố tiên báo, như việc Chúa Kitô hai lần hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, hoặc qua bài giảng tại hội đường Capernaum, trong đó Chúa Kitô đã nói nhiều về thánh thể, cũng như đã hứa sẽ lập phép thánh thể. Khi tới giờ của Ngài, Chúa đã lập phép thánh thể trong bữa tối sau hết. Sự việc này đi trước cuộc tử nạn của Chúa, như là những biến cố diễn ra trong tuần tự phải đến và đã được các thánh ký chép phúc âm ghi lại. Tuy nhiên, trong buổi cử hành bữa tiệc ly với các tông đồ, chính Chúa Kitô đã liên kết hai biến cố này lại với nhau. Chúng ta mở phúc âm Nhất Lãm và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto trong bài tường thuật về việc lập phép thánh thể. Chúng ta sẽ nhận ra điều này. Thánh Phaolô đã mô tả như sau: trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 23. Thánh Matthew thì diễn tả một cách khác như sau: Chúa đáp, anh em hãy vào thành, tới nhà người kia và nói: thầy dạy rằng giờ ta đã gần, ta muốn ăn mừng lễ vượt qua ở nhà ông cùng với môn đệ của ta. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 17. Sau đó Thánh Matthew thuật tiếp: đang khi ăn, Chúa phán, thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các thánh ký Marco, Luca cũng dùng những kiểu nói khác để cho thấy liên hệ của hai biến cố lịch sử, bữa tối tiệc ly và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Như vậy, trong diễn tiến của lịch sử, biến cố lập phép thánh thể đã đi trước việc Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết. Diễn tiến tiếp liền của hai biến cố này không phải là một sự tình cờ, nhưng có một mối dây liên hệ mật thiết nội tại đã làm cho diễn tiến trong thời gian trở thành diễn tiến cần thiết của sự việc. Điều này sẽ được nhận ra cách rõ ràng hơn trong phần tìm hiểu về các điểm sau đây. Điểm thứ hai, liên hệ dưới khía cạnh văn chương. Xét về cơ cấu của bài thương khó, thì bài tường thuật cuộc thương khó của Chúa Kitô phải gồm cả bài tường thuật việc Chúa lập phép thánh thể. Các nhà chú giải đã coi bài tường thuật bữa tiệc tại Betania được kể nơi Phúc Âm Thánh Gioan chương 12 câu 1 đến câu 11 như là phần mở đầu thứ nhất của bài thương khó. Còn bài tường thuật Chúa Giêsu lập phép thánh thể được coi như là phần mở đầu thứ hai. Trong hai bài tường thuật về hai bữa tiệc này, chúng ta thấy có nhiều yếu tố nói tới cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, như trong bữa tiệc tại Betania, Chúa đã nói tới việc chôn cất Chúa. Rồi hai lần trong bài tường thuật bữa tiệc tại Betania, Thánh Gioan đã nói tới việc Lazaro đã chết và đã được Chúa cho sống lại. Thánh Gioan cũng nói tới ý định của người Do Thái chẳng những muốn giết Chúa Giêsu mà còn giết cả ông Lazaro nữa. Tiếp đến, trong bài tường thuật lập phép thánh thể, các yếu tố gợi tới cuộc thương khó của Chúa Kitô có thể được nhận ra rất rõ ràng. Như vậy, thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô có liên hệ chặt chẽ với nhau, và đó là nền tảng cho các buổi cử hành phụng vụ về sau, cũng như cho các suy tư thần học về phép thánh thể. Điểm thứ ba, liên hệ giữa buổi tiệc ly với cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa dưới khía cạnh thần học. Liên hệ thần học này được nhận ra một cách rõ ràng qua các lời của Chúa Kitô. Khi Chúa Giêsu tuyên bố với các thánh tông đồ, Thầy bảo thật anh em, từ nay Thầy không uống thứ rượu nho này nữa, cho đến ngày Thầy lại cùng anh em uống thứ rượu mới, trên nước Cha Thầy. Phúc Âm cho Thánh Mát-thêu chương 26 câu 29. Lời tuyên bố này đã cho thấy cái chết hoặc cuộc ra đi của Chúa Giêsu đã gần đến. Ngài không còn ăn bữa tiệc trần thế nào nữa với các môn đệ. Và bữa tiệc ly Ngài đang dùng đây sẽ chuẩn bị một bữa tiệc khác trong nước của Cha Ngài. Cuộc chuẩn bị này sẽ được thực hiện do cái chết và sống lại của Chúa Kitô, cũng như do việc cử hành tưởng niệm hai biến cố này cho đến khi Chúa Kitô lại đến. Đàng khác, lời Chúa phán trên bánh và rượu chứa đựng nhiều gợi ý tới cuộc thương khó của Chúa Kitô. Chính cuộc thương khó này là điểm chính yếu mà thánh thể được thiết lập để tưởng nhớ cuộc thương khó qua các dấu hiệu bí tích, sẽ phải hướng về cuộc tử nạn của Chúa. Chúa phán, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con, hoặc này là máu ta đổ ra cho các con. Những từ ngữ bị nộp hoặc được đổ ra lấy từ những chữ được sử dụng trong Cựu Ước liên hệ tới các đau khổ của người tôi tớ Đức Giê-hô-va như tiên tri Isaiah đã mô tả. Như thế, các từ ngữ này đã mặc khải sự chết đau thương của Chúa như là một hy tế dâng lên Thiên Chúa để đền tội nhân loại. Bữa tiệc ly là một biến cố tiền phong hướng về biến cố núi sọ của Ngài tiếp theo. Ý nghĩa của sự việc được thực hiện bằng dấu chỉ trong bữa tiệc ly đã được thực thi trọn vẹn, vì ngày sau đó Chúa Kitô đã thực sự chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá. Qua những tư tưởng vừa được trình bày trên đây, chúng ta thấy rằng, trong bối cảnh lập phép thánh thể, ngày thứ năm tuần thánh đi liền với ngày thứ sáu tuần thánh. Ý nghĩa của thánh thể được soi sáng bởi ý nghĩa của cái chết của Chúa trên thập giá. Hai biến cố lập phép thánh thể và cuộc tử nạn đau thương của Chúa gắn liền với nhau trong lịch sử, trong cơ cấu văn chương và trong thần học. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn loạt bài nói về học thuyết xã hội và hoạt động của giáo hội. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu bài thứ nhất, nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Thứ nhất, học thuyết xã hội và hội nhập văn hóa. Giáo hội nhận thức rằng sức mạnh của niềm tin Kitô giáo có thể góp phần canh tân những thực tại văn hóa và xã hội, nên những giáo huấn của giáo hội nhằm đến việc xây dựng cộng đồng nhân loại, bày tỏ ý nghĩa xã hội của tin mừng. Vào cuối thế kỷ thứ 19, huấn quyền của giáo hội đã đề cập đến những vấn đề cấp bách của xã hội và thời đại. Qua thông điệp Centesimus Annus số 5, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã ngỏ lời rằng, giáo hội có những điều cần phải nói về những tình trạng nhân sinh đặc thù của cá nhân và cộng đồng, của quốc gia và quốc tế. Giáo hội hình thành một học thuyết đích thực về những tình trạng ấy, một bộ sưu tập có khả năng giúp giáo hội phân tích những thực tại xã hội, phê phán những thực tại ấy và đưa ra những phương hướng cần phải theo để đạt được những giải pháp công bằng cho những vấn đề có liên quan. Cũng trong số 5 của thông điệp Centesimus Annus, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng đề cập đến sự can thiệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 vào những thực tại xã hội và chính trị của thời đại, vì thông điệp Rerum Novarum đã làm cho giáo hội có được địa vị công dân như trước đây giáo hội vẫn từng là giữa những thực tại thay đổi của đời sống công cộng, và thế đứng ấy về sau này càng được khẳng định cách đầy đủ hơn. Trước hết, học thuyết xã hội của giáo hội đã đưa ra một nhãn quan tổng thể về con người và một sự hiểu biết trọn vẹn về những chiều hướng cá nhân và xã hội của con người. Khoa nhân học Kitô khẳng định chắc chắn về phẩm giá cao trọng của con người là không thể bị tước đoạt. Từ đó, giáo huấn của giáo hội đặt những thực tại lao động, kinh tế và chính trị vào trong một viễn tượng nguyên thủy, làm tỏa sáng những giá trị nhân bản đích thực, đồng thời mời gọi và nâng đỡ các Kitô hữu sống vai trò chứng nhân Kitô giáo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống cá nhân, đời sống văn hóa và xã hội. Thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, chương 8 câu 23 đã lý giải rằng, nhờ vào những hoa quả đầu mùa của Chúa Thánh Thần mà các Kitô hữu trở nên người có khả năng thể hiện luật mới về tình yêu. Cũng vậy, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 1 câu 14 nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần, đấng bảo đảm cho phần gia nghiệp của chúng ta, để nhờ đó, toàn thể con người được đổi mới từ bên trong, hướng đến việc hoàn thành sự cứu chuộc của thân xác. Như vậy, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy nền tảng luân lý của mọi hoạt động xã hội là nhắm vào sự phát triển mang tính nhân bản của con người, và chuẩn mực của hoạt động xã hội là phải phù hợp với thiện ích đích thực của nhân loại. Học thuyết xã hội được coi như những nỗ lực nhằm mục đích tạo ra những điều kiện cho phép mỗi người thể hiện được thiên chức trọn vẹn của mình. Nhân học Kitô giáo đem lại sức sống và giúp cho các tín hữu Kitô thực thi mục vụ là nhiệm vụ hội nhập văn hóa bằng lòng tin. Việc mục vụ này dựa vào sức mạnh của tin mừng, đổi mới con người từ bên trong, từ những tiêu chuẩn phán đoán của con người hiện đại, từ động lực dẫn đến những quyết định của họ, từ những suy nghĩ và chuẩn mực đời sống của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định trong thông điệp Redemptoris Missio số 52 rằng, về phần giáo hội, thông qua việc hội nhập này, giáo hội trở nên một dấu hiệu để người ta có thể dễ dàng nhận ra giáo hội là gì và trở nên một công cụ hữu hiệu hơn cho sứ mạng. Số 11 của thông điệp cho thấy thế giới hiện nay đang có sự rạn nứt rõ rệt giữa tin mừng và văn hóa do quan niệm mang tính trần tục về ơn cứu độ, giản lược Kitô giáo thành một sự khôn ngoan đơn thuần của con người, một loại khoa học giả tạo về hạnh phúc. Thực vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi trong tông huấn hậu thượng hội đồng Christi Fidelis Laici số 35 rằng, giáo hội cần phải thực hiện một bước tiến khổng lồ trong nỗ lực phúc âm hóa và phải bước vào một giai đoạn lịch sử mới trong sự năng động truyền giáo của mình. Thế nên, số 5 của thông điệp Centesimus Annus đã lý giải rằng, học thuyết xã hội của giáo hội được đặt trong đường hướng của công cuộc tân phúc âm hóa là một nhu cầu cấp bách cho thế giới hôm nay, nên cần phải công bố học thuyết xã hội của giáo hội. Thứ hai, học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Giáo hội dựa vào giáo huấn xã hội để quyết định bản tính, phương thức, sự nối kết và phát triển của hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Giáo huấn xã hội là một biểu hiện của thừa tác vụ phúc âm hóa xã hội, nhằm mục đích soi sáng, khuyến khích và nâng đỡ sự thăng tiến toàn diện con người qua việc thực thi ơn giải thoát của Kitô giáo trong cả chiều hướng trần thế và siêu việt. Giáo hội hiện diện và hoạt động trong lịch sử. Giáo hội tác động đến xã hội và văn hóa của thời đại mình để hoàn thành sứ mạng loan báo sứ điệp Kitô giáo một cách mới mẻ cho mọi người qua những hoàn cảnh khó khăn, đấu tranh và thách đố trong xã hội. Số 11 của thông điệp Redemptoris Missio đã dẫn giải rằng, giáo hội đã làm mọi cách để đức tin soi dẫn cho con người thời đại mới hiểu được một sự thật là, cuộc giải thoát thật sự chính là biết mở lòng mình ra cho tình yêu của Đức Kitô. Hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội diễn tả cách sống động và cụ thể về sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội trong những thực tại xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của thế giới. Sứ điệp xã hội của Tin Mừng hướng dẫn giáo hội trong hoạt động mục vụ theo hai chiều kích của giáo hội. Thứ nhất, giúp cho mọi người khám phá ra sự thật và lựa chọn con đường họ sẽ đi theo. Thứ hai, khích lệ các Kitô hữu làm chứng cho Tin Mừng với tinh thần phục vụ trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhận định trong tông thư Octogesima Adveniens số 51 như sau. Ngày nay, hơn bao giờ hết, lời Chúa sẽ không thể được công bố và đón nhận nếu như không kèm theo bằng chứng về quyền năng của Chúa Thánh Thần, là đấng thể hiện quyền năng đó trong hoạt động của các Kitô hữu, là những người phục vụ anh chị em mình đến độ dám đánh đổi tất cả sinh mạng và tương lai của họ. Số 57 của thông điệp Centesimus Annus cũng đề cập đến cách thức mới mẻ để rao giảng Tin Mừng, giúp cho giáo hội hiểu rằng, ngày nay, hơn bao giờ hết, sứ điệp xã hội của giáo hội sẽ được tín nhiệm mau chóng hơn nhờ vào bằng chứng của hành động hơn là vào kết quả của tính logic nội tại và tính kiên định của sứ điệp này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin tưởng và can đảm công bố cây thánh giá, cho dù phải chịu muôn ngàn nỗi gian khổ và cả cái chết, là gương sáng của thánh Thomas Khuôn mà phụng vụ giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta noi theo trong ngày lễ kính của ngài hôm nay. Thánh Thomas Khuôn sinh vào năm 1780, thời Trịnh Nguyên, tại làng Nam Hòa, xứ Tiên Chu, tỉnh Hưng Yên. Con đường danh vọng mở ra cho cậu bé thông minh xuất sắc này, vì cha cậu đã từng làm tuần phủ ở Hưng Yên. Nhưng cậu đã nghe theo tiếng gọi linh thiêng và xin vào nhà Đức Chúa Trời. Sau đó, cậu theo học tại chủng viện và thụ phong linh mục. Trong trách nhiệm coi sóc các linh hồn, cha Khuôn nổi tiếng là một linh mục khôn ngoan và thánh thiện, khéo giao thiệp và nhiệt thành với sứ vụ truyền giảng tin mừng. Sống trong địa phận dòng Đa Minh đảm trách, cha Khuôn muốn liên kết sâu xa hơn với dòng. Cha đã gia nhập dòng Ba Đa Minh và cổ động nhiều giáo hữu cùng tham gia để thánh hóa đời sống mỗi ngày. Trải qua bao thử thách của các vua Minh Mạng, Thiệu Trì, Tự Đức, cha Thomas Khuôn đã khôn khéo thân thiện với các quan chức địa phương để có thể tiếp tục thi hành việc mục vụ. Nhiều lần cha bị bắt giữ, nhưng nhờ những mối quan hệ này, cha được trả tự do. Tuy nhiên, từ năm 1858, cuộc bách hại của vua Tự Đức gia tăng mãnh liệt, công việc của cha gặp phải khó khăn nhiều hơn,
áp lực của quân Pháp đã khiến vua Từ Đức tức giận và nghi ngờ giới Công giáo đã tiếp tay với thực dân nên thẳng tay đàn áp họ. Một vài làng Công giáo có tổ chức một số thanh niên để tự vệ trước sự càn quét của quân lính nhà vua. Cha Khuông khi đó đã gần 80 tuổi, hoàn toàn không hưởng ứng chủ trương này. Năm 1859, thấy một số giáo dân cao xá tổ chức võ trang, cha liền ngăn cản và quyết định lánh sang địa phận Đông Đàng Ngoài ở Hải Phòng. Quyết định này đã khiến cha bị bắt và được lãnh phúc tử đạo. Khi cha đến đầu cầu làng Trần Xá, cha thấy quân lính đã đặt sẵn ở đó một thánh giá buộc mọi người đi qua phải đạp lên. Là một linh mục của Chúa Kitô, cha nhất định quay lưng trở lại tìm lối đi khác. Thái độ dứt khoát đó khiến quân lính nhận ra và chặn cha lại. Khi cha khẳng khái từ chối việc bước qua thánh giá, lính liền bắt trói cha cùng với người tín hữu đi theo cha. Sau 15 ngày giam giữ, cha Tô Ma Khuôn và bốn giáo hữu khác có địa vị được áp giải tới quan tổng đốc xét xử. Quan tìm mọi cách ép buộc cha làm nhân chứng tố cáo những người Kitô hữu ở Cao Xá thông đồng với Tàu Pháp, Tây Ban Nha đang bỏ neo ngoài cửa biển, âm mưu nổi loạn chống lại nhà vua. Cha Tô Ma thẳng thắn trình bày lập trường của giáo hội rằng, đạo Công giáo không những cấm các tín hữu chống đối lại chính quyền, mà còn khuyến khích họ cầu nguyện và góp phần giúp quê hương được an ninh thịnh vượng. Bấy giờ, quan không nói gì đến vấn đề này nữa, chỉ bắt cha bỏ đạo, bước qua thập giá và yêu cầu cha khuyên các tín hữu khác làm như vậy để được tự do trở về nhà. Khi đó người tôi trung của Chúa trả lời. Tôi nay đã 80 tuổi rồi, lại là linh mục Công giáo. Tôi luôn luôn nhắc nhở các tín hữu trung thành giữ đạo Thánh Chúa. Giờ đây, nếu tôi khuyên họ chối đạo, thì tôi thật bất xứng và chẳng đáng làm linh mục. Tôi và các bạn tôi không mong ước gì hơn là được hy sinh mạng sống vì đạo Thánh Chúa. Lòng khao khát mong mỏi trên của vị anh hùng đức tin đã được thể hiện. Án trạm quyết do quan tổng đốc đệ vào kinh được vua Từ Đức chuẩn y. Ngày 30 tháng 1 năm 1860, cha Tô Ma Khuôn bị điệu ra pháp trường Hưng Yên. Trên đường tới đồi Can Vê của mình, mọi người thấy vị cha già khả kính chống cây gậy mà cha đã cẩn thận cột thêm một thanh ngang cho giống hình thánh giá, và bước đi chậm rãi. Cha vui vẻ chào giả biệt những người đang ngậm ngùi thương tiếc tiễn đưa. Đến nơi xử, cha Khuôn quỳ gối, trang nghiêm cầu nguyện trước cây thánh giá đó, rồi cúi đầu nhận lãnh lưỡi gươm mang lại vinh phúc ngàn thu. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, cùng với 24 vị tự đạo khác tại Việt Nam, cha Tô Ma Khuôn được Đức Thánh Cha Pio thứ 7 suy tôn lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa Giêsu, Vua Thánh Giá, cha Thánh Tô Ma Khuôn đã suốt đời tin tưởng và công bố cây thánh giá mà cha không bao giờ chà đạp, cho dù phải chịu muôn ngàn nỗi gian khổ và cả cái chết. Xin cho chúng con biết noi gương sáng của ngài để can đảm chọn thánh giá là niềm an ủi và là chỗ dựa vững chắc cho đời sống Kitô hữu của mình, cho dù có gặp bao nhiêu khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Amen.
cuộc tình của ngài, ôi đẹp mãi đến nay vẫn đắm lòng ghi sâu lòng người. Ngài có biết chăng ngài ơi, vì tình yêu ngài như vầng sáng xua tan những đêm dài hơn cầm tôi lối. Giêsu con đã biết rồi, cuộc đời chỉ hạnh phúc những khi nào yêu mến trong tim người tìm đến với nhau, hy sinh cho nhau tình ngài như dòng suối mang ơn trời vun tưới những tâm hồn yêu đuối khát khao tình yêu muôn đời. Con xin dâng lên ngài cho niềm cảm mến yêu thương, đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình con quên lãng. Vâng, con xin theo ngài thành ra trên vai yêu thương nhân loại, nguyện nước khôn nguôi xin vâng theo ngài. Chỉ thế mà
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.